thực mình không có quyền tự chủ. Chỉ có cái người nào học Phật, hiểu được, tin Phật, vâng lời Phật mới chịu khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình. Còn nếu không ấy, thì cứ theo cái dòng vô minh mà ồ ạt bị trôi cuốn đi. Xin nói tiếp.
Không hoặc bởi tham xây dựng, chúng ta đã xây dựng cuộc đời trên bãi cát.
Xây dựng, đây là cái lòng tham, cái nghiệp tham, ưa muốn có cái nhà lầu, ưa muốn xây dựng cho con cái, ưa cái này thích cái kia. Thế cho nên người nào chúng ta số đông cũng có cái ham thích xây dựng. Ở tại gia thì ham thích ruộng vườn, ở đi tu rồi thì ham thích có chùa to cảnh lớn, cũng đều là cái tâm ưa ham cái xây dựng. Thế chung quy là cái tâm tham. Thế là chúng ta ham thích xây dựng thì sao? Đã xây dựng cuộc đời trên bãi cát là thế nào? Ví như ở trong kinh Phật, trong kinh A Hàm Phật kể chuyện cái cô công chúa với cái bong bóng nước, cô Đồng Nam chịu khó kể lại cho chị em nghe lại cái chuyện cô công chúa với cái bong bóng nước. Chúng ta đều là cái cô công chúa ấy cả, cứ đòi những lấy nữa, cứ mong cầu lấy những vơ được những cái bong bóng bóng nước ấy, để vơ về mình. Những cái bong bóng nước đây là ví với cái gì? Phúc của thế gian. À, cứ muốn vơ lấy những sự an sung sướng của thế gian. Nhưng mà những cái sung sướng ấy thật nó là cái gì? Chung quy nó chỉ người ta gọi cái ăn ngon, cái mặc đẹp, cái nhà lầu, cái ô tô, cái rồi con cái gia đình sum vầy. Mình cứ muốn những cái nó ở với mình lâu dài. Nhưng mà thật ra ở thế gian này, trên như trên vừa nói đó, hễ gì nơi nào mà có hợp ấy, thì phải sẽ có ly, nơi nào có xây dựng ấy, thì phải có sụp đổ. Bởi vì cái vô thường đó là cái luật lệ của cái thế gian này. Chẳng những nó vô thường mà vô ngã, nó không có thật thể. Cái bong bóng nước là cái không có. Thế cho nên mình cứ bắt lên tay thì nó tan mất rồi. Mình chỉ bị cái ảo ảnh tưởng là có. Cho nên chúng ta hăng say xây dựng cuộc đời. Cũng như cô công chúa đó, hăng say đi chộp những cái bong bóng nước. À, chỉ những người đã chộp 5-3 lần mà thấy nó cứ qua kẽ tay nó tan mất thì những người mới biết chán. À, còn những người còn tưởng là cái bong bóng nước là thật thì có hăng say đi chộp. Thì đang khi chúng ta đang hăng say xây dựng cuộc đời thì sao? Đấy, thì cái chết nó tới. Thế cái sân khấu này nó ở chỗ nào? Ngay nơi mắt mình. Nơi mắt mình nó đang biến ra những các cái bóng ảnh. Ở nơi tai nó đang biến ra những lời khen, lời chê. Ở nơi mũi nó đang biến ra những cái thơm hôi. Cái sân khấu ảo tưởng này nó ở ngay 6 căn của chúng mình. Thế bây giờ thần chết à, nó giật sập cái sân khấu. Nghĩa là cái chết nó đến thì cái thân này là thành tang, thành đống thịt hóa giòi đem chôn. Vậy đấy là cái nơi mà chúng ta cầu hạnh phúc. Cho nên không, chúng ta là những người đáng thương mà Đức Phật tìm cách để giác tỉnh. Đọc lại từ đầu: vô ngã, vô thường. Thân thể mà mình đang yêu quý, thân bằng cơm gạo là ta. Cho nên lúc sống thì nâng niu, cưng chiều cái thân hư hữu, cái thân này. Nhưng đến khi nó chết thì lúc bây giờ mới biết là nó không phải mình, cho nên sợ hãi. Đức Phật nó khuyên rằng mình quay về mà xét lại đi, xem mình là ai, là cái gì. Hư vọng. Thế còn cái tâm, tưởng sanh diệt triền miên. Con cho thí dụ thế nào là cái thọ, thế nào là cái tưởng. Cái thọ. Con cho cái thí dụ về lạc thọ mới khổ thọ. Đã lãnh thọ cái lời khen. Thế còn cho thí dụ về khổ thọ. Thế cho thí dụ về tưởng. Mình thấy khổ. Mà khổ ấy, liền khởi ngay cái tưởng ghét. Ghét cái cô đó. Còn cái cô ấy khen, mình thấy vui. Bởi vì thấy vui cho nên khởi ngay cái tưởng quý mến cái cô đó. Thế là cái yêu với cái ghét nó do cái khổ với cái vui. Mà cái khổ với cái vui ấy, là do cái chỗ người ta khen và chê. Chứ thực mình không làm chủ được những cái chuyện này. Cứ người ta khen thì trong lòng thấy vui. Mà thấy vui ấy, thì tự nhiên là có cảm tình với cái người kia. Chứ thực ra mình không có chủ nhân ở trong cái việc này. Nó cứ tự nhiên như thế, nó lôi cuốn. Thế cho nên những cái thọ, cái tưởng này gọi là vọng tâm. Vì theo cái duyên bên ngoài mà nó bật lên, rồi nó sai khiến mình. Mà vì mê muội cứ nhận là ta, tôi vui, tôi khổ, tôi thích, tôi ghét. Cho nên cứ nhận những cái hư vọng mà nhận là mình. Thì đâu như thế gọi là người mê. Cái nào là cái thọ mấy cái tưởng đó, nó sanh diệt triền miên. Thế suốt ngày từ sáng đến tối, triền miên, những cái khổ vui yêu ghét, nó cứ khởi lên rồi nó lại tan đi. Như thế gọi là sanh diệt triền miên. Sao gọi là không mạch lạc? Vừa mới đang vui, chợt có người người ta mắng một câu, thì cái vui nó tan đi, cái khổ nó bật lên. Vậy thì như thế nó có mạch lạc manh mối gì không? Cho nên gọi là không có mạch lạc, không có đầu đuôi, không có manh mối gì cả. Nó cứ thế, chợt thì vui, chợt thì buồn, chợt thì yêu, chợt thì ghét. Tùy theo cái cảnh ở bên ngoài mà cái vọng tâm nó thay đổi. Thế nào là bốc đồng? Nó chợt nó bốc lên. Người đang vui vẻ, đang tươi tỉnh, đang nói chuyện với chị em. Thế có người nào người ta chợt nó mắng một câu. Đấy, thế là bốc lên, là giận dữ, là sừng sộ cãi nhau với người ta. Thế cho nên gọi là bốc. Bốc là nó bất chợt nó bật lên. Đây gọi là bốc đồng, nghĩa là mình không có tự chủ, cứ như là người bị ma nó ốp ấy. Thế thế nào là đa dạng? Cái vọng tâm của con này, nó sanh diệt triền miên, nó không có mạch lạc này, nó bốc đồng này, rồi bây giờ nó lại đa dạng này. Nó đủ mặt mũi, nó đủ thứ. Chỉ một cái sân thôi. Con nói với cái đa dạng của một cái sân thôi, con thử kể thầy nghe nè. Đọc cái dạng của nó lên thôi. Hờn nè, giận nè, tức nè, bực nè, thì nữa dỗi nè. Cái chữ buồn đấy là tiếng ở miền Nam mà nói sai, người ta gọi là sân thì gọi mình lại cứ gọi là buồn. Nó lẫn vào mấy cái tưởng. Chữ buồn là cái gì nữa? Não này, oán này, hiềm này, thù này. Thế cho nên gọi là đa dạng. Một thứ sân ấy nó có nhiều mặt lắm, cho nên gọi là đa dạng. Mà tìm không ra được chủ nhân ông là thế nào? Sao lại không có con? Con vẫn nói là tôi phiền lắm, tôi giận lắm. Bởi vì bây giờ con đang đi tu đây. Con cũng mong, con có mong làm thánh hiền không? Chính con ấy, con đang mong làm thánh hiền. Thế tại sao mà lại thành sân? Thế cái sân giận nó ở đâu? Tỉnh ra nhớ rằng mình đi tu sao mình lại sân? Thế thì cái sân nó chạy ở đâu? Thế đấy, cho nên nó đâu có phải mình. Nó là cái gọi là cái mê, cái vô minh. Hễ cứ nhận nó là mình ấy, thì đó là gọi là người mê, là chúng sanh. Còn nếu tỉnh ra đừng nhận nó là mình, mặc nó để nó tan đi, thì đấy gọi là thánh hiền. Chính mình là chủ, không phải mình muốn sân, không phải mình muốn tha, mà mình chính là kẻ nô lệ bị nó sai khiến. Tiếp là những cái gì đây? Những cái sắc thọ tưởng hành thức, năm cái vọng tưởng ấy. Bởi vì như trên vừa nói ấy, nó sanh diệt triền miên, cho nên gọi là mong manh tạm bợ ấy. Ta nương tựa cầu an ninh. Con cho thầy thí dụ để cho mọi người biết là chúng ta hiện tại vẫn cứ nương tựa cầu an ninh ở nơi những cái mong manh tạm bợ này. Ta ưa thích, ta tìm cầu, lấy đó làm hạnh phúc. Những cái vui ấy nó hiện lên, lấy cái mừng ấy nó hiện lên, thì chúng ta lấy đó làm hạnh phúc. Còn những cái khổ ấy, thì chúng ta sợ hãi, chúng ta trốn tránh, mà được không có dè rằng những cái khổ ấy nó không thật, những cái vui ấy không thật, chỉ do một cái âm thanh sắc tướng, một cảnh trần ở bên ngoài nó kích thích. Thế là cái vô minh của mình ấy, nó khởi lên cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét. Thế thì ta lại cứ lấy cái ấy làm tâm tánh của mình. Tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, cứ nhận là tôi. Tức là lấy cái ấy làm thể chất mình. Điều gió vô minh, chúng ta bận rộn huyên náo. Viên Minh nói tiếp cái câu ấy. Đêm tối, cái mắt nó cứ mải thấy cái này cái kia, rồi cái vọng tâm nó yêu nó ghét, nó khổ nó vui, rồi lại cái tai này, nó nghe chuyện này chuyện khác, thế là cái vọng tâm nó lại khởi lên. Thế rồi cái mũi này, rồi lại cái lưỡi nó nếm, rồi cái thân nó xúc chạm, sáu căn suốt ngày. Mà cái lúc mà buổi tối có nhắm mắt bịt tai không có chuyện gì nữa ấy, thì lúc bây giờ nằm yên lặng thì những cái bóng ảnh pháp trần ấy, nó lại khởi lên. Thế là chúng ta lại bị kích thích, lại bị các thứ tham sân nó chi phối. Thế cho nên gọi là chúng ta bận rộn huyên náo với những cái gió vô minh đó. Bao nhiêu hoạt động lấp đầy ngày giờ, câu là thế nào? Chúng ta cứ tìm ra hết việc này đến việc kia để làm. Từ sáng đến tối không lúc nào cái tâm an ổn, không lúc nào để cho cái vọng tâm nó chừng lặng lại. Cứ khuấy nó lên, cứ sáu căn gặp sáu chặt để khuấy lên. Thế rồi khổ rồi vui, rồi mừng rồi giận, rồi cái miệng nói, cái tay làm, các thứ thiện ác, cứ thế suốt ngày không ngừng nghỉ để tạo nghiệp. Cho nên chúng ta cứ bận rộn suốt ngày, thành ra chẳng có một tí thì giờ nào để mà tìm nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình là cái gì. Bởi vì cứ bị cái vọng tâm nó bốc đồng đa dạng, nó lôi cuốn đi.
Đã đổi sống chẳng biết mình là ai, tự gắng cho mình một lý định không đâu.
Cũng cứ nhận từng câu. Ở đây tổ bảo rằng thật là bi đát. Hồng quang nó sống mà nó chẳng biết mình là ai. Thế nghĩa là thế nào? Sao lại bảo hồng quang không biết mình là ai? Thầy gọi hồng quang là hồng quang nó dạ luôn mà. Cái thân bằng cơm gạo, bằng đất nước gió lửa ấy, nó hợp thành. Để cứ nhận nó là ta. Bây giờ hỏi vậy thì thật đất là con hay là nước là con? Thứ nào thật là con? Thế mà cứ nhận cái nắm ấy, khư khư nhận là mình, cho tới bỗng nhiên một ngày kia nó tan rã, nó chết lặng. Lúc bây giờ mới lại quà lên khóc là tôi chết. Tôi chết thì tôi là ai mà còn nói được chết? Đã chết rồi sao còn nói tôi chết? Nhận cái hư vọng nhận là mình, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ba cái hư vọng nhận là mình.
Từ
cái lý lịch của con nó minh bạch, có công an làm chứng. Con của ông này bà kia ở tỉnh này, thường trụ tại nơi kia. Rõ ràng như thế mà sau đây lại bảo rằng một cái lý lịch không đâu. Mà rồi cha mẹ, bà con, họ hàng cứ lầm, cứ nhận cái thân bằng đất nước xóa lửa, nó giả hợp một thời gian. Thì cứ đặt tên là Hồng Quang và nhận cái ấy là Hồng Quang, khiến cho mình đã lầm lại càng lầm nữa. Đấy. Chứ sự thật ra ấy, thì cái đất ấy, hay là cái bạn cứ bảo ba với má, nhưng mà thực sự ra ba má thì cũng làm bằng gì? Trộm đất nước gió lửa giả tạo. Thế ngày mai tan đi rồi lại xóa cái sổ lý lịch đi, cái cô Hồng Quang lại không có nữa. Thế cho nên gọi là một cái lý lịch không đâu. Con chỉ cái đó chỗi ra ở trên ấy, thì đã thân đã hư vọng, tâm đã hư vọng, bây giờ đến cái nói đến cái cảnh tà ảo hóa thì mình mới chán. Chứ còn mình cứ nói a dua với mọi người, người ta bảo ảo hóa mình cũng ảo hóa, mà chả thấy nó ảo hóa chỗ nào. Thì tuy miệng nói ảo hóa mà tâm vẫn cứ thật a dua theo. Để còn đằng này mình biết thật nó là cái hư vọng thì mình mặc, không bận lòng. Những cái con đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm, thì sao bảo nó là cái ảo hóa của không khí? Có phải nó là rung động của không khí không? Thế mà mình lại cứ cho là thật. Cái thần kinh nó y theo cái động tĩnh của không khí, nó biến ra những các cái tiếng. Thế mà mình cứ nghe, mà mình nghe mình cứ cho là rõ ràng ở cái miệng người kia nói ra. Mũi viêm đấy, chỉ theo hai cái trần thông và tắc mà cái thần kinh ở mũi nó biến ra cái thơm hay cái hôi. Chỉ theo cái hai trần hợp và ly mà ở lưỡi, cái thần kinh ở lưỡi nó biến ra ngọt chua, mà ở thân ấy, thì nó biến ra mát hay là nóng, là toàn là do thần kinh của mình biến ra. Cho nên chúng trong nhà chùa có cái môn học gọi là duy thức, để nghiên cứu về cái sự biến hóa của thần kinh. Nếu chúng ta học được cái bộ duy thức ấy, thì chúng ta thấy rõ cái đó. Nhà Phật trước khi học Bát Nhã ấy, thì đáng lẽ ra phải học duy thức trước để nghiên cứu về cái sự biến hóa của các dây thần kinh ở các giác quan. Cho nên mới gọi là duy thức, nghĩa là tất cả chỉ do cái thức, cái tâm mê thức, tức là cái tâm của mình mà nó mê thì gọi là thức. Chỉ có cái tâm mê của mình nó biến ra mà thôi. Cái thân này là cơm là gạo, nhưng mà cái mê của mình ấy, nó cứ nhận đây là thân ta. Đó là do cái thức thứ bảy nó mê. Thế thì cho nên học trước khi học Bát Nhã, người ta học duy thức. Duy thức là của Ngài Di Lặc. Thực ra đều là của Phật cả, nhưng mà cái tông phái học về duy thức ấy là Đức Di Lặc đứng làm tổ. Nhận được, biết những cái biến hóa của thần kinh của mình. Cho nên các sự tướng mình đang sống đây đều do cái tâm mê của mình, các cái thần kinh của mình nó biến ra. Xin đọc tiếp. Giờ con nhìn cái quyển sách là do cái ánh sáng mặt trời chiếu từ quyển sách vào qua con ngươi và đặt vào thần kinh một cái ánh sáng. Cho nên cái thần kinh của con ấy nó hiển cái tướng, nó nhận thức quyển sách. Thế nhưng mà cũng đấy là con, là con được cái nghiệp của con là nghiệp làm người, cho nên con có mắt tai mũi lưỡi thân của loài người thì nó hiển lên cái hình ảnh quyển sách như thế. Thế còn con cua đó, nó sống bằng cái mắt tai mũi lưỡi của loài cua. Vậy thì nó có nhận những cái hình ảnh giống như của con không? Thế. Cho nên tai cua nó nghe khác với cái tai chúng mình. Cái mũi người của con cua với con kiến nó người cũng khác chúng mình. Cái thân xúc chạm đấy, như con trâu đó, cái da nó thật dày. Mỗi khi nó tắm là nó phải xuống bùn, nó đầm ấy, thì nó mới thấy được cái mát. Thế là mỗi loài, cái tâm thức nó biến hóa theo cái nghiệp của mỗi loài nó khác nhau. Thế là nghiệp an bài. Chứ chúng ta thì thấy là cái hình của quyển sách, chúng ta thì nghe là tiếng giảng pháp, nhưng mà con trâu ấy, nó nghe khác, con cua nó nghe khác. Còn rán, còn kiến nó ở trong một phòng với mình ở đây, nó nghe khác. Cái thấy cũng khác, cái nghe cũng khác. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Cho thứ nhất là cái thần kinh suy nghĩ. Mỗi loài nó lại khác hẳn nhau đi. Thế cho nên gọi là đều là cái chuyện không có thực tánh. Để chỉ do cái nghiệp lực nó an bài. Theo cái nghiệp của mỗi loài mà tự thấy ra. Đức Phật nói rằng cái dòng sông kia chúng ta thấy là nước để ăn được, để tắm được, mà để đi thuyền được. Chứ còn cõi trời ấy, thì các ông ấy lại thấy là ngọc lưu ly. Loài quỷ ấy, thì lại thấy là lửa. Họ đói khát, họ kiếm cái hơi nước để họ uống, nhưng mà họ nhìn cái dòng sông họ chỉ thấy là lửa, cho nên họ không uống được. Chịu khát cả ngàn năm mà đứng bên cạnh dòng sông, nhưng mà họ cứ thấy là lửa, họ không uống được. Thế thì mỗi một loài thấy khác nhau. Cho nên những cái thấy của từng loài như thế này đây gọi là cái kiến, hoặc người nào tỉnh ra biết là hư vọng. Đừng nhận là cảnh của mình, mà bình tĩnh không để nó kích thích, thì các vị ấy dần dần ra khỏi cái nghiệp. Thế cho nên đây nói cảnh của chúng ta là không có thực tánh, chỉ do nghiệp lực nó an bài. Còn nói tiếp. À, thế là thích xây dựng. Thế nào là ham thích xây dựng? Là chúng ta có quyền, cái thân này là thân thật của mình. Và cái tâm của mình đây mình cũng nhận là tâm thật. Mình không biết là vọng thân, mà mình cũng không biết là vọng tâm và vọng cảnh. Thế nó xúi, cái vọng tâm là cái vô minh, cái mê này này. Nó cứ xúi. Cho nên xin rằng trong chúng đây cũng chớ có cái ham xây dựng. Nhớ cái chuyện cô công chúa mà bắt cái bong bóng. Đấy. Cái bong bóng nó cầm ở tay thế này, mình cầm lên một cái thì nó qua cái tay nó tan rồi. Cái thế gian này nó như thế. Đây đang xây dựng hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Câu này nghĩa thế nào? Chú bé nói tiếp. Cứ cho cái thân này là ta, rồi cái vọng tâm vô minh ấy nó khởi lên, cứ nhận là tâm là tôi thích, tôi xây dựng, tôi tài đàn, tôi giỏi lắm. Cứ cái gì cũng tưởng là tôi. Nhưng mà chợt một trận gió nó đi qua, một cái hơi thở nó ngừng lại, thì tôi còn không? Đấy. Thế cho nên gọi là giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Hàng ngày, suốt ngày ảo hóa ở nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Chúng mình đang sống ở trong cái cuốn phim cinema suốt ngày. Thế đến cái lúc thần chết, họ tới một cái toàn bộ thần kinh tê liệt, cái thân tan rã. Thế là tất cả những cái hăng say thành không. Xin đọc tiếp Viên Chiếu. Những cái gì mà con gọi là mong manh tạm bợ, mà chúng ta nương tựa bấu víu, những cái mắt mình thấy, những cái bóng ảnh nó hiện trên mắt, còn gì mong manh hơn cái bóng. Thế vậy nhưng mà chúng ta bị những cái bóng ấy nó kích thích. Rồi những cái lời khen chê ở bên tai, những cái mùi thơm hôi ở cái mũi, những cái ngọt chua ở cái lưỡi. Thế chúng ta cứ bị những cái ấy, suốt ngày chúng ta sống với những cái ấy, cho nó là thật. Thế cho nên bị những cái mong manh tạm bợ ấy, mà chúng ta cứ dựa vào đó, bấu víu, sống với nó. Thế đến khi mà hơi thở tắt một cái, cả sáu căn nó tê liệt cả đi. Thế là nhất tề sắc thanh hương vị xúc pháp tắt hết. Đã. Thế là nhất tề thành không. Thì cái vị này một cái trống rỗng khủng khiếp đợi chờ. Thế là thế nào mà cái trống rỗng này là cái gì? Phật đặt, Phật gọi tên là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta quen bấu víu sống và nương tựa vào sáu thứ ảo ảnh ấy. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ chúng ta nương tựa. Thế bây giờ mắt tai mũi lưỡi nó hỏng cả, nó không biến ra những cái nữa. Thế là đối với chúng ta là một cái trống rỗng đợi chờ, mà đối với chúng ta là khủng khiếp. Bởi vì chúng ta đang quen sống với những cái ảo ảnh này, như là đứa trẻ nó sống ở trong cái phim cinema ấy. Mà chúng ta đã quen từ lúc lọt lòng, cứ cái bóng ảnh, những cái bóng ảnh liên tiếp hiện ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn sáu trần. Thế chúng ta liên tiếp triền miên sống với sáu cái đó. Thế bây giờ bớt chợt một cái thân này nó ngả ra. Thế là tất cả cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần mà chúng ta đang nương tựa này, nhất tề thành không. Thế đối với chúng ta bây giờ là một cái bơ vơ, không biết dựa vào đâu nữa. Mọi khi cứ dựa vào những cái bóng ảnh này cho là thật, yên chí là thật. Cho nên chúng ta dựa vào những cái bóng ảnh này chúng ta sống. Như cái nhà này, thực ra chúng ta chỉ sống ở bằng cái bóng ảnh của cái nhà. Nhưng mà chúng ta cứ cho là chúng ta dựa vào cái nhà thật, chứ không biết chỉ sống với cái bóng ảnh. Cho nên đến khi nhắm mắt cái thân này đem chôn một cái, thì nhất tề là những cái thứ này thành không. Cho nên chúng ta khủng khiếp, sợ hãi. Cái câu cái quay búng sẵn trên trời là mờ nhân ảnh như người đi đêm, con chỉ cái câu ở đầu đuôi thế nào? Không hiểu thì tìm ra mà hiểu chứ lẽ. Thế nào là, con có biết người ta, trẻ con nó chơi cái quay không?
Dạ có.
À, con có thấy cái hàng kẹo đi ở đường đó, người ta bán hàng kẹo đó, gọi người ta gọi là hàng cò quay, con có thấy cái không? Cái hàng cò quay ấy, chắc có nhẽ ngoài Bắc mới có à? Quay một cái nó chỉ đúng cái con số nào ấy, thì cái người mà đánh cá cái số ấy thì được ăn kẹo. Thôi, thế thì bây giờ các con có biết cái quay của con, của trẻ con đó, nó có cái con quay ấy, nó buộc buộc cái dây rồi nó ném một cái này.
Trong miền Nam gọi là con vụ thầy.
Con vụ à? Ngoài Bắc gọi là cái quay, con quay. Con quay, trong Nam gọi là con vụ. Đấy. Cái trẻ con ấy, trẻ con nó cứ chơi cái đó. Thế đây nói cái quay búng sẵn trên trời là thế nào? Ông ngài viết cái đây là một bài thơ của các cụ Việt Nam mình ngày xưa. Các cụ cũng thấm nhuần đạo Phật chứ không phải là không. Cho nên các cụ nó cũng thấy được cái vô thường của thế gian. Nhưng mà cái cách nói theo người đời cho dễ hiểu thì nói là cái quay búng sẵn trên trời. Theo cái người Việt Nam mình thông thường cứ cho là chư thiên ở trên trời để xếp đặt cái đời sống của chúng ta. Cái định mệnh của chúng ta là có do chư thiên ở trên trời coi như chủ định. Thế là hễ người nào mà có tội ác thì ở trên trời ông trời ông ấy biên vào cái sổ đó, cái người sẽ sinh xuống thế gian vào cái ngày nào, tháng nào, năm nào, có cái số tử vi. Chúng có biết cái số tử vi không? Đấy, thế thì cái số tử vi ấy, cho nên cứ xem cái cung mệnh là biết ngay cái số của cái người đó. Người ấy sinh ra cái kiếp này sẽ giàu có hay là sẽ nghèo nàn. Thế cho nên gọi coi như là các vị ở trên trời ta búng sẵn một cái quay. Thế các vị ở trên trời xếp mình cho mình sinh vào ngày sinh vào cái ngày phúc đức, thế thì một đời mình được hưởng vinh hoa phú quý. Còn nếu các ông trời ấy, mà cho mình vào cái sinh vào cái ngày xấu, thì chúng ta phải một đời đắng cay hầm hiu. Thế thì coi như là cái xấu, cái tốt, cái khổ, cái vui là do các ông ở trên trời, các ông cho vào cung nào thì mình được cái cung ấy, chịu cái số mệnh như thế. Thế nghĩa là đây để nói rằng chúng ta không hề làm chủ cái mệnh sống của mình, hoàn toàn là hư vọng, cũng giống như cái quay nó búng sẵn. Thì hễ nó rơi vào cái số 2 thì mình được ăn 2 cái kẹo, mà nó rơi vào cái số 4 thì mình được 4 cái kẹo, mà nó rơi vào số 0 mà mình chả được cái nào. Người đi đêm là thế nào? Thân của con ngồi lù lù ra đấy, người ta cầm, người ta nắm, người ta thấy rõ ràng có một cái thân lù lù, mà lại gọi con là cái ảnh. Toàn thân của con đó, toàn cái thân của Thanh Minh, nó đang 20 mấy tuổi đó, mà sao lại gọi là cái bóng? Bây giờ ngồi đây rõ ràng cả chúng trông thấy, mà người ta lấy tay người ta sờ được, ta nắm được, rõ ràng có cô Thanh Minh đó. Thế mà làm sao mà lại đây ngài lại gọi là nhân ảnh, nghĩa là cái bóng của con người. Cái tiếng nói nó có vẻ chua cay, ngập ngùi, thương xót. Thế nào là nhân ảnh? Đấy, cái bóng của con người mà thôi, chứ không phải con người mà là cái bóng. Làm sao? Cụ đâu có nói láo. Chung quy chỉ có một chút đất nước, gió lửa nó trộn vào. Đấy, rồi ngày mai nó tan đi. Vốn trước không có, bây giờ hiện lên giả tạo, mai đây lại không thành không. Mà khi đã không ấy là, thì có ai tìm được cô Thanh Minh ở chỗ nào nữa không? Cái đống, cái thân này, cái đống cơm gạo này nó tan đi, thế đâu làm gì có cái Thanh Minh thật. Đi tìm đâu ra cái Thanh Minh thật. Cho nên chung quy chúng ta chỉ là cái ảnh, cái ảnh hiện một thời gian, giả tạm ở trên cái trái đất này, rồi lại thành không. Cho nên gọi là cái bóng ảnh. Cho nên nhân ảnh, tức là cái ảnh của con người, chứ không phải con người thật. Đúng là bóng ma. Này lờ mờ nhân ảnh. Sao tại sao mà thì thôi, thân phận chúng mình chỉ là cái bóng đi qua cái trái đất này một thời gian ngắn. Nhưng sao lại gọi là lờ mờ? Vậy hoàn toàn chả biết gì cả. Đờ đẫn tối tăm không biết gì cả. Đi qua nên gọi là lờ mờ nhân ảnh. Sao ví con như người đi đêm? Cái sống của chúng ta ở giữa mặt trời thanh thiên bạch nhật như thế này, sao các ngài lại bảo chúng mình là người đi đêm? Rằng ngày mai mình sẽ đau bệnh gì, không biết là chốc nữa đây mình sẽ cười hay khóc, không biết rằng cái thân cơm gạo này nó còn được mấy hôm, nó còn được bao nhiêu ngày. Mỗi chúng ta không biết gì cả. Cho nên gọi là người đi đêm. Đi đêm là cái người cứ đi bừa, đi tràn, để không trông thấy cái đường mình đi, không biết là chung quanh mình có cái gì, cứ đi tràn để thôi. Thì chúng ta cũng thấy cái thân này chợt một cái có nhiều vị. Vừa thầy thấy ở cô Thiện Minh có cái ông khách vừa mới tới nhà, đang nói chuyện vui vẻ như không ấy, đang vui vẻ. Thế ông ấy ra ngoài, ông ấy chào mọi người, ông ấy bước chân ra, ông ra cửa. Thế ông bước chân lên xe hơi, ông trượt cái cẳng một cái. Thế là thôi ông ngã vỡ đầu, thế là thôi đám ma, thành đám tang, đám ma. Không ai ngờ, mà chính cái người ấy không ngờ tí nào cả. Nhưng mà cái thân nó chợt còn, chợt mất như vậy. Cho nên gọi là người đi đêm. Cái khổ, cái vui, nào ai biết được tối hôm nay ai sẽ cười, ai sẽ khóc.
Trong cái tờ quê, coi cuộc đời hiện tại là một quán trò.
À, đây là cái gì đây? Thế nào là quy? Là gửi. Mình đến đây là gửi cái một thời gian, coi như tạm gửi thôi. Còn tử quy là chết thì mới thật là quay trở về. Còn bây giờ mình sống đây coi như cái đời sống của mình là tạm gửi. đến khi chết ấy, thì gọi là trở về. Con nói tiếp. Cho nên mình chỉ ngư người ở trọ thôi, chứ đây không phải là chỗ mình ở thật. Để khuyên mình đừng bận rộn, đừng bám víu quá nhiều, mà để tâm mà niệm Phật, sửa soạn cái đường đi ngày mai của mình. Tiếp.
Là nữ khách đến là đi, mà nữ khách là cái lời nói, cái lời nói nó bước ra.
Lữ khách, lữ là khách trọ, ta lữ là cái người ở trọ. Cái người khách trọ đến rồi đi, thì cái việc này con nói xong rồi. Bây giờ tiếp, câu tiếp.
Có người nào cũng điên mà cứ đêm hết tiền. Có người nào không điên mà cứ đêm hết tiền của cảm thành căn hòa căn phòng khách sạn mình để dễ muốn có lòng nhà tiên.
Chúng ta là cái người đi ở trọ. Đó, thân chúng ta, ngay cái thân này nó giả tạm. Thế thì hiện tại bây giờ tạm trọ ở chùa Dược Sư. Nhưng có ở đó lâu dài không? Thế, cho nên chùa Hương Sen, chùa Dược Sư là chỗ chúng ta tạm ở trọ. Thế thì nếu mà chúng ta biết chúng ta chỉ là khách ở tạm thôi, thì cũng lo giữ gìn trông nom của Tam Bảo. Là bởi vì của Tam Bảo là lo trông nom giữ gìn để cho những người về sau, cho con cháu Phật, cho những người về sau. Chứ đừng nghĩ là ta trông nom giữ gìn để ta hưởng, ta ở đây lâu dài. Nếu đã bị thường, thông thường mình biết là một cái quán trọ, mình chỉ ở tạm thôi, thì đừng bận lòng quá nhiều. Đó. Làm tròn bổn phận, làm tròn nhiệm vụ, cũng trông nom giữ gìn ngôi Tam Bảo, nhưng mà phải để tâm lo cái đường về của mình ngày mai, lo cái chỗ quê hương của mình. Tức là khuyên mình để tâm niệm Phật, cầu vãng sanh. Còn chùa chiền đây mình cũng Phật để tâm, nhưng mà nhớ rằng mình để tâm đây lo ngôi Tam Bảo để cho người khác, chứ không phải là mình hưởng. Cái thân của mình đó bằng cơm gạo, mai đây nó phải tan đi, nghiệp báo nó sẽ lôi mình đi nơi khác. Vậy thì bây giờ phải sửa soạn cái nghiệp báo ấy là hơn. Đừng để cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si nó lôi mình làm con chó, con mèo. Mà phải lo niệm Phật, lo tu hành để tỉnh ra theo các hiền thánh về cảnh Phật. Thế thì mới là cái người sáng suốt. Mình chỉ ở trọ chùa Hương Sen với Dược Sư có một thời gian. Thì bây giờ bởi vì bổn phận của mình là con Phật, mình phải trông nom săn sóc cửa Phật. Nhưng trông nom thay Phật trông nom để lại cho người khác, cho con cháu Phật lâu dài mà hưởng. Chứ bản thân mình thì phải nhớ là mình chỉ là khách trọ. Mà bây giờ những cách tham cái sân của mình bây giờ đây, những cái nghiệp thiện ác của mình hiện tại bây giờ đây, cái lời mình nói, cái việc mình làm, nó đánh giá ở cái chỗ thiện với ác. Thì những cái ấy nó sẽ lôi mình đi ngày mai. Chứ mình không đứng ở đây mãi được. Cái thân bằng cơm gạo này nó phải tan rã. Cái cảnh của mình thọ dụng chỉ là cái cảnh ảo hóa mong manh. Thế cho nên những cái ảo hóa này nó phải tan đi, theo với cái thân này nó tan đi. Nhưng cái nghiệp thiện và nghiệp ác, cái lời nói lành hay là lời nói ác, và những cái chuyện mình có cái tâm giải thoát hay không giải thoát, thế cái nghiệp ấy nó sẽ lôi mình đi. Và đấy mới thật là quê hương của mình, cái chỗ về sau này. Cho nên bây giờ tận tình lo việc Tam Bảo. Thầy nhắc lại một lần nữa, dĩ nhiên mình là con Phật, không được thờ ơ. Đối với Phật cũng như cha mẹ, chùa chiền nhà cửa là của Phật, của Tam Bảo, mình phải tận tình lo lắng vun vén. Nhưng mà lúc nào cũng phải nhớ mình là khách trọ. Cái thân này một thoáng là nó tan, cái hơi thở nó ngừng một cái là thành không, là cái nghiệp lực nó sẽ lôi mình đi phương khác. Vậy thì bây giờ bao nhiêu những tận tình ấy, mình phải làm với tất cả cái tâm lành, không tham không giận, dâng về ngôi Tam Bảo để làm gửi lại cho những người về sau. Như thế là mình đang làm phước, đang làm thiện, để làm cái chỗ nương cậy sau này mình đi nơi khác. Sau này cái phước này nó sẽ đưa mình đi về cảnh giới an lành. Để phải nhớ như thế. Nhưng đi về cảnh giới an lành ấy, là do cái nghiệp thiện và ác. Còn bây giờ khư khư đây là chùa của tôi, thế rồi hễ khách, các khách tăng mà có tới ấy, thì tìm cách đá thúng đụng nia để người ta phải bỏ chùa, bỏ người ta đi chơi nơi khác, người ta đừng phá mình. Thế rồi mấy bà tại gia đem tiền của tới ấy, thì đón rước ngon lành tốt đẹp. Thế cái là cái nguy đấy. Phải nhớ rằng mình là khách trọ, mình là khách ở đây, khách trọ. Bao nhiêu cái công lao này ấy, mình phải làm với tất cả cái thiện lành, vì Phật, vì Pháp, vì Tăng mà làm. Thế thì cái phúc đức này ấy, nó mới đưa mình đi kiếp sau.